Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào các anh, các chị, các bác. Trần Hiếu kiếm được hai câu trả lời của Ngài Liên Trì mà hôm qua mình thắc mắc. Đúng rồi, hôm qua có anh nào hỏi hôn trầm, tán loạn. Tu mà dễ bị hôn trầm á. Thì cái này là của tổ sư giống y chang của Ngài Hữu Vân mà Chân Hiếu cũng có giảng qua. Mà chắc là có lẽ chúng ta kiếp này ít có ai rành cái này lắm, bởi vì cứ bị hôn trầm. Bây giờ học thì Ngài Hữu Vân dạy, bây giờ Ngài Liên Trì lại dạy giống y chang. Mình nghe để mình học hỏi mà thực hành. Thì câu hỏi là cái con vượn mới được nhốt lại dần dần liền hôn trầm, có nghĩa là niệm Phật thì cái vọng tưởng nó vừa hết thì tới buồn ngủ liền, rồi mình sách tấn cho nó hết buồn ngủ thì lại tán loạn. Thế hay, cái câu hỏi hay không? Có nghĩa là mình bị vọng tưởng, mình niệm Phật, mình nhiếp được tâm thì nó liền từ từ nó buồn ngủ. Mà mình sách tấn cho nó hết ngủ đó, thì nó lại suy nghĩ. Thì làm sao tu đây? Đó là cái câu hỏi. Ngài Liên Trì trả lời y chang Ngài Hư Vân không khác. Lặng lẽ thì trị tán loạn, tán loạn dừng thì sinh hôn trầm. Đó, khó chưa? Có nghĩa là điều thân tâm, tâm bình khí tĩnh, rất thoải mái, rất bình yên, nghe tiếng Phật rất sâu, chậm rãi, bình lặng thì hết vọng tưởng. Nhưng mà vọng tưởng vừa dừng thì liền buồn ngủ. Khi nó buồn ngủ thì dùng tỉnh táo, tỉnh táo để bớt buồn ngủ. Thì tỉnh táo thì nó hết buồn ngủ, mà hôn trầm dứt thì liền sanh suy nghĩ. Đó là khổ. Khó, quá là khó. Vậy hai cái thứ hôn trầm tán loạn, mình vừa hết buồn ngủ thì lại suy nghĩ, vừa hết suy nghĩ thì lại buồn ngủ. Như vậy làm sao đây? Mình tu không được đâu. Mà cái này các vị dụng công đều bị hết. Chân Hiếu cũng thấy rất rõ. Phải nhập định sâu xa thì mới biết được. Người của mình chịu thua. Mình vừa tâm vừa thanh tịnh thì nó buồn ngủ. Mà vừa hết buồn ngủ, thắng được cái buồn ngủ thì nó lại suy nghĩ liền. Vừa ra cái hôn trầm thì nó liền suy nghĩ. Ngài Hư Vân là gọi là có giác, có chiếu. Còn Ngài Liên Trì là có chỉ, có quán. Đó là phải học chuyên môn rồi đó. Cái này là rất là sâu xa cho người tu hành. Là người mà tu có định, có cái công phu sâu xa thì bắt đầu phải vô hai chữ này. Còn người mới tu thì phải chịu vọng tưởng. Rồi vừa hết vọng tưởng phải chịu hôn trầm. Cứ vậy nhiều khi 5, 10 năm, 20 năm vẫn là như vậy. Không có ai thoát được. Mà cái này là lời dạy các ngài để thoát ra thì mình nghe để mình học. Thoát ra cái chỗ này bằng cách nào? Chỉ quán song song. Còn Ngài Hư Vân là giác và chiếu quân bình. Đó, hai chữ. Nếu mà giác nhiều, chiếu ít thì cũng không được. Mà giác ít, chiếu nhiều cũng không được. Ở trong tịnh thì có động, trong động thì có tịnh, trong thô thì có tế, trong tế thì có thô. Thí dụ như Chuyện Hiếu đọc tự quy Phật. Thí dụ như Chuyện Hiếu đọc tự quy Phật là cái tâm rất nhẹ để không có vọng tưởng. Mà cái tự quy y nó rất rõ trong người thì Chuyện Hiếu không bị hôn trầm. Nếu chữ hiếu đọc tự quy y mà cái tâm chữ hiếu hơi mạnh thì là dẫn vọng tưởng, dẫn suy nghĩ. Cái người chữ hiếu phải bình lặng, phải rất thoải mái, phải bình lặng thì nó mới hết vọng tưởng được. Đó là ở trong thô mà có tế, trong tế mà có thô, đó là ngài Hư Vân dạy kỹ lắm. Còn ngài Liên Trì đó, ở trong tiếng Phật hiệu là phải tinh minh niệm Phật. Đó bây giờ ngài mới dạy chỉ quán là sao? Chỉ quán song song tán loạn hôn trầm điều thối lui. Nay chỉ cần tinh minh niệm Phật. Niệm thì không có hai niệm thì gọi là tinh. Niệm mà soi trở lại thì gọi là minh. Đó là chỉ quán hay là giác chiếu của ngài Hư Vân đó. Thì niệm mà không có hai niệm đó là tại vì mình nhớ Phật thì mình không nhớ cái khác mới được. Không có tạp niệm, không có tạp tưởng mới được. Nghe rất rõ rồi mình biết Phật Di Đà rất rõ thì không có sanh cái biết thứ hai, không có xen tạp cái gì hết thì nó mới được có phần nữa thôi. Rồi soi trở lại rồi cái biết đó có rõ ràng hay không nữa. Tại vì niệm đó không sanh hai niệm rồi ha. Còn soi lại coi rõ ràng là Phật hay không nữa. Và soi cho nó vậy gọi là minh. Còn nó không sanh hai niệm thì gọi là tinh. Tinh là chỉ mà minh là quán. Một pháp niệm Phật đầy đủ chỉ quán thì không có hôn trầm và vọng tưởng. Khó, khó không? Giải thích thêm là giác và chiếu. Giác á, là mình biết vọng tưởng đã không có, vọng tưởng chưa tới, vọng tưởng tới mình biết, gọi là giác. Còn chiếu là mình thấy rõ ràng, mình ở trong tiếng Phật hiệu mình rất rõ ràng là Phật Di Đà. Rồi vọng tưởng chưa tới là giác. Một hồi vọng tưởng tới mình thấy, hôn trầm tới mình thấy, nó gọi là giác. Còn chiếu là rõ ràng là Phật. Bởi vì nếu mình niệm rõ ràng là Phật á, thì không có hôn trầm đâu, cũng không có vọng tưởng. Tại mình thực hành thì nó rất dễ, cắt nghĩa thì rất là khó. Hai cái đó ngài nói trên lệch một chút thì mình sẽ không có tu được. Nó phải đứng chính giữa, nó rất là khó. Thì chân hiếu cắt nghĩa lại, thí dụ như là cái thân tâm mình điều xuống được rồi, thoải mái rồi thì vọng tưởng rất là ít. Thì các vị nào tu thì sẽ thấy điều hòa rất thoải mái. Rồi ở trong đó cái Phật rõ đó thì hôn trầm không có. Còn nếu Phật mờ là buồn ngủ liền. Tại nó yên quá thì nó buồn ngủ. Tâm thanh tịnh quá thì nó sẽ buồn ngủ. Cái Đức Phật mà không rõ đó, mình ngủ 10 năm đó, mình sẽ buồn ngủ 10 năm. Cứ ngủ hoài, tu rồi cứ ngủ. Lật trong sách thì có hai vị dạy đó. Thì Trần Hiếu bữa nay có thêm bài của ngài Liên Trì. Các nghĩa có mấy câu thiệt sự là chúng ta không có công phu, không có hiểu nổi đâu. Ngài Liên Trì cắt nghĩa rất ít, ngài Hư Vân thì hơi nhiều một chút cho mình. Là trong chỉ có quán ha, còn trong quán có chỉ, còn ngài Hư Vân là trong giác thì có chiếu, trong thô thì có tế, ở trong rất yên tĩnh là lại Phật rất rõ ràng. Mình phải yên tĩnh cái tâm là phải rất thoải mái. Như Chân Hiếu dùng cái như vậy đó, bởi vậy người rất bình lặng nhưng mà lại không buồn ngủ là tại vì mình nghe Phật rất rõ. Nghe Phật mờ một chút thì liền buồn ngủ.
Dạ là tại công phu con cũng còn nông cạn. Có khi con cũng biết tâm, có khi con cũng loạn và hôn trầm. Khi mà con hôn trầm á, thì con nghĩ tưởng giống như là vô thường tới. Rồi con nghĩ cảnh giống như trong kinh Địa Tạng thì giống như rừng đau. Thầy giảng là núi đau rừng kiếm, con nghĩ vậy thì con sực nhớ con trong kinh Địa Tạng thì con sợ quá, con nhớ này. Còn nếu như mà lâm chung mà mình thấy cái cảnh này rồi sao con mới sực nhớ, rồi xong con mở mắt con nhìn Đức Phật A Di Đà, rồi con hướng về Tây Phương Cực Lạc thì con thấy ngài đang đưa tay tiếp dẫn, thì con nghĩ như vậy, con không biết là như vậy có đúng không?
Mình có thể nghĩ như vậy mà nó không kéo dài đâu. Có thể cái nghĩ đó mình giúp cho mình không có hôn trầm trong một thời gian nào đó, một tiếng, hai tiếng, xong nó hôn trầm lại. Còn cách của ngài là suốt ngày không hôn trầm. Cách của mình là mình có thể quán vô thường, mình có thể sợ sanh tử rồi mình không buồn ngủ. Cũng như là người đi vượt biên thì đâu có buồn ngủ. Tại cái chết cận kề mà ngủ sao được. Thấy không? là do cái sợ. Còn cái này á là các vị tu hôn trầm rất nặng, vọng tưởng rất nhiều, cho nên xài chỉ quán. Tất cả các ngày đều xài chỉ quán, thì tiếng Phật hiệu cũng là chỉ quán, là dụng tâm rất thoải mái, rất bình yên đó, không sanh hai niệm, lại là chiếu soi cái tâm rõ ràng là Phật. Rồi khi nó buồn ngủ mà chiếu soi không nổi thì mới quán là vô thường, quán là sợ sanh tử, quán này quán kia, cuộc đời ngắn ngủi, quán một hồi thì nó tỉnh. Khi nó tỉnh nó lại loạn, đó là vấn đề. Khi nó không buồn ngủ nó lại suy nghĩ. Cái này là không suy nghĩ luôn, mà không buồn ngủ, thì cái này mới là pháp của các ngài. Là nếu vào đây thì không có suy nghĩ mà lại không buồn ngủ, sao mà vi diệu dữ vậy. Cái tâm của mình, ngài Điên Trì là không sanh hai niệm, là tiếng Phật hiệu đó rất rõ ràng phân minh, không sanh hai niệm, là không có thêm một cái vọng tưởng gì vô đâu, mà còn chiếu soi rất là rõ ràng Phật Di Đà nữa.
Dạ con kính thưa bạch thầy, dạy cho con kỹ hơn là lúc mà mình vô mình niệm Phật đó thầy, giống như mình điều hòa thân tâm đó thầy, thầy dạy cho con làm sao mà để cho con giữ được cho cái tâm của con nó điều hòa được để mình vũ Phật.
Cái này rất là lâu năm, khi nào mà mình lăn xăng là trạo cử, khi nào mình ngồi yên một chỗ là mình đã làm được rồi đó.
Nhưng mà giống như thầy dạy cho con á, là giống như mình điều hòa cái thân tâm của mình á thầy, lúc mà mình chào cử lên
nó rất là nhẹ, người mình thầy không biết giải thích làm sao đâu, mà cái đại khái là cái người mình rất là nhẹ, cái sự dụng công bên đó rất là nhẹ. Giống như mình niệm Phật mình gần quá, mình chú ý quá nó sẽ suy nghĩ, mình nhẹ, mình giống như là mình nói chuyện, giống như nói thầm vậy, nói nhẹ vậy, nói thì thầm vậy. Niệm Phật rất nhẹ thì nó sẽ điều cái tâm xuống. Còn mình dùng sức mình niệm hay mình nói lớn tiếng thì nó sẽ vọng tưởng rất nhiều. Mình nói âm thanh rất nhỏ nhẹ, bởi vì niệm Phật âm thanh rất nhẹ, giống như nói lén người ta vậy, nói rất nhỏ rất nhẹ thì nó sẽ định từ từ xuống. Rồi cái sức chú ý rất nhẹ là thô, là tế đó là chú ý rất nhẹ. Càng nhẹ thì cái thân mình càng bay bổng đó. Chú ý cái tiếng Phật đó rất nhẹ, không dùng nhiều sức. Mà nếu mà nhẹ quá đó thì nó buồn ngủ, cho nên ngài Hư Vân nó phải cho chút thô là vậy đó. Là đừng có quá nhẹ thì ông sẽ rơi vào buồn ngủ. Thì mình phải điều chỉnh, giống như là mình phải biết cách pha trộn nó vậy đó. Không giải thích được. Khi nào mình thấy hôn trầm nhiều quá thì là mình nhẹ quá rồi, thì mình mạnh một chút. Còn nếu mà mình tăng cái tâm quán tưởng thì nó mạnh dữ lắm mà. Nó lên cao thì nó không buồn ngủ, nhưng mà nó sẽ suy nghĩ rất nhiều. Cái này là thầy có giảng đó, để nó nhẹ tới chỗ gần buồn ngủ á. Nó nhẹ tới một hồi giống như sắp sửa buồn ngủ vậy đó, nhưng mà không khéo thì nó ngủ luôn, tại nó nhẹ quá. Cho nên ngài phải dạy là ở trong đó là phải soi cái tâm. Bởi vì bây giờ mình học được là mình niệm, mình nghe rất sâu, đó là Phật Di Đà, thì cái soi cái tâm là rất là đúng rồi, mình không hôn trầm đâu. Còn cái vọng tưởng đó là phải, cái tâm phải dùng sức nhẹ. Dùng sức mạnh mình sẽ đau đầu, mình sẽ nhức đầu, mình sẽ rất là mệt, và mình coi đồng hồ hoài. Còn mình buồn ngủ á, mình không biết thời gian đâu. Mình ngồi niệm Phật chẳng biết thời gian. Còn mình vọng tưởng đó thì một tiếng đồng hồ rất lâu.
Dạ, với lại thầy cho con hỏi, vì mấy lúc mà con niệm Phật đó thầy, lúc mà con biết con thương Phật, con nhớ Phật đó thầy, thì nhiều khi cái cảm xúc của con đó thầy, nó hơi mạnh đó thầy, giống như mình xúc động quá, mình thương ngài nhiều quá đó thầy. Là khi mình rung động mạnh đó thì con biết là con có cảm xúc hơi mạnh đó, thì giống như là có phải là mình điều hòa cái thân tâm mình, giống như mình làm nó nhẹ, mình niệm nó nhẹ lại đó, đúng không thầy?
Đúng như vậy. Bởi vì đó là cái cảm xúc đó, nhưng mà nếu mình học Phật pháp sâu đó thì mình nhớ Phật là cái niềm vui chứ không phải cảm xúc đâu. Tại vì mình sắp thoát sanh tử rồi, mình sắp hết đầu thai rồi, mình sẽ không bị khổ nữa đâu. Thì cái niềm vui đó, mà cái niềm vui đó đó Ngài Hư Vân cũng không cho là tốt đâu. Cái lạc á, còn hơn cái hỷ nữa, mà Ngài nói lạc cũng là pháp khổ. Nó nằm ở trong cái tám thứ tình đó. Bởi vì lạc cũng phải xả. Bởi vì nó vui như vậy, dẫn chú ý Phật, đừng để ý nó. Cái lạc là nó hơn cái hỷ. Cái hỷ là mình cười ra tiếng, cái lạc là mình không cười mà nó quá sức rồi, nó vi tế hơn cái hỷ. Mà cái lạc Ngài nói nó nằm ở trong thất tình, tám cái thứ tình cảm của mình.
Thầy ngồi đó, con kính bạch thầy, giống như con cũng niệm Phật với thầy rồi, xong con cái tâm của con nhớ cái Phật, cái tự nhiên cái con cảm xúc của cái con không có kiềm được nước mắt đó thầy.
Cái đó đó là căn lành, nhưng mà nếu mình dùng cảm xúc nhiều thì sau này mình rất nguy hiểm, mình tu sao không vững đâu. Cho nên là mình cứ lo nhớ Phật, cái cảm xúc đó mình đừng để ý nó. Để ý nó sẽ lớn mạnh, không trừ được nó thì nó trừ mình, nguy lắm. Thành ra là tâm bình khí tĩnh, không có cái gì chổng đâu. Cái hỷ cái lạc đó cũng qua đi thôi. Mà ta biết nếu ta niệm tốt thì ta tiêu hết nghiệp chướng, người của ta sẽ không còn nghiệp đâu. Hoặc là nghiệp chướng nó ngủ hết, ta sẽ đi Tây Phương. Mà niệm Phật này vi diệu quá, thầy càng đọc càng mê. Sao mà phước ở đâu mà dữ vậy, mà tiêu nghiệp gì mà dữ vậy, càng đọc càng thích.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Giống như là lúc mà con nói nãy là con có cảm xúc vậy thì cái con điều hòa cái thân tâm của con lại á thầy, thì lúc đó thì con tập trung lại á, thì là con nghe cái câu Phật hiệu của con thì nó sẽ đi nhẹ nhàng lại và nó điều hòa, thì lúc đó tự nhiên cái con hết cảm xúc nữa, tại con điều hòa thân, thì lúc đó con chỉ nghe Phật thì nó nhẹ nhẹ như vậy, thì cái con cứ niệm nó đi đi.
Tại vì cảm xúc nó lên là trạo cử rồi. Cảm xúc là trạo cử rồi, là một cái loại vọng động rồi. Thấy không? Nó động hết cái tâm mình. Còn điều xuống là cái tâm nó nhẹ thì cái đó nó mất.
Thì con phải là, có phải là con điều hòa thân tâm là có phải là con giống như con hơi thở của con làm cho nó nhẹ, nó dịu đi xuống từ từ.
Đúng rồi. Cái sự chú ý vô tiếng Phật cũng nhẹ, mà cái tiếng Phật ở trong niệm cũng nhẹ, giống như A Di Đà Phật. Rất là nhẹ đó, chứ không phải là A Di, không phải vậy đâu. Nó rất là nhẹ, giống như là cái sức rất là nhẹ đó. Mà khi nhẹ đó thì nghe nó mới vui. A Di Đà Phật. Thấy không? Nó là chậm rãi, nó thư giãn vậy đó. Còn nếu mà gấp vô là nó không phải đâu, nó sẽ vọng động cái người mình, thì mình vô chánh điện ngồi lâu không được. Phải học, cho nên là những bài giảng này mình về nhà tỉnh thất mà mình học. Còn mấy đạo tràng mở thì mấy năm đầu thì tu tốt, mấy năm sau mình vô mình sợ cái đạo tràng, tại vì mình điều không nổi nó. Vô trong đó mình cứ coi đồng hồ hoài. Cho nên một tuần tu hai bữa thì được, thứ bảy chủ nhật tu được, tu bảy ngày là mình chạy hết. Sẽ diện lý do con tới không được, con tới không được, cứ diện lý do. Sao rồi các vị vô đi, tôi ở ngoài, tôi chạy vòng ngoài chứ. Tôi chạy vòng ngoài thấy an lạc quá, vô đó nó lùng bùng quá, tại vì tôi điều không nổi nó. Tại vì nó trạo cử lên thì tôi thắng không được, mà nó hôn trầm thì tôi kiếm cách để thắng, thì nó lại trạo cử. Mà vì tôi vừa hết trạo cử lại hôn trầm, tôi không có thể nào mà tôi qua được. Tại vì cái chỉ quán này không hiểu, và cái giác chiếu này không biết, cách điều hòa, cách thư giãn không biết, không có nhiều kinh nghiệm ở trong cái lúc mà tu ở chỗ tịnh đó. Tại vì mình đi làm thì không hiểu cái này, mình đi làm thì có sao. Còn cái người mà ở nhà hay là nhập thất là nó dính vô cái tịnh này là không biết làm sao thắng. Ngồi đó thì muốn có người nói chuyện, vậy ông nhập thất làm chi? Không có người thì buồn, mà khi mà ra nói chuyện với người thì lại đau lòng, vậy chừng nào tu mới thành. Thế là cứ là nội chướng nữa, tự mình sanh ra. Mà ngồi trong thì buồn quá, phải ai nói một câu nghe là vui liền. Bắt cái điện thoại lên sao cười hoài vậy? Ngồi mình đó. Mà ra chỗ động thì làm sao mà kiếm chỗ tịnh, chứ nói chuyện hoài sao mà tu? Thì nó rối. Tại vì không có thể huân hòa nó được. Rồi khi không huân hòa nó được đó, thì phải mở internet mà coi thì nó hương hòa. Internet nó như vậy đó, nó là thuốc của thế gian, thì nó làm cho mình điều hòa được, thế lại khổ. Mà bỏ nó ra thì điều hòa không nổi. Tại vì cái này nè, mà cái này bây giờ mở ra mới biết, có chỉ có quán tu vậy đó. Và có phải điều hòa thân tâm, bởi vì ba cái bài điều hòa thân tâm là cứu mạng mà. Phải có chỉ có quán, phải có giác có chiếu thì mới thắng được. Không phải là mình rớt hết, không có không thể không cái tâm mình không có đứng được chính giữa được, mình cứ nghiêng một bên vậy đó. Nhưng mình tu mình cứ cực khổ, mình không hiểu được. Bây giờ mình đọc tự quy Phật, mình đọc phải chậm rãi, thoải mái. Nó là nhẹ nhàng đó, nó là tinh đó, là nó không sanh hai niệm, đọc rõ ràng. Rồi ở trong đó biết mình quy y ai, nó là soi cái tâm đó. Còn cứ tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thì không thể nào mà vô được. Phải chậm rãi rồi lắng nghe, thì đọc vậy mới được, tâm nó mới bình lặng, nó mới vào công phu được. Còn nếu không mấy, cứ gấp quá thì là chết. Cái này là tổ sư để lại, chân hiếu phải học. Cái này rất là quý báu, và đó là tâm bình khí tĩnh đó. Cái này rất quý báu. Mà cứ buồn ngủ hoài đó, là tại vì cái soi trở lại yếu quá, cái nghe ra Đức Phật yếu quá. Chứ mà gạn cái phiền não vọng tưởng thì không khó, gạn cái hôn trầm mới khó. Người lão tu hành đó, Ngài Hư Vân nói, lên tọa cụ ngồi suốt ngày ngủ, không có muốn nhúc nhích cái tâm, rất sợ phiền não, trốn tránh hết phiền não, không cho tâm động mà ngủ hoài. Tức là người tu hành lâu năm đụng cái này, cái chiếu trở lại yếu quá, thành ra là cứ phải dạy bảo cái chiếu trở lại mà nó lên một cái, nó không buồn ngủ thì là đi xa ngàn dặm. Tại lão tu hành cái tâm không động nữa, chán cái việc thế gian, chán cái việc thị phi, rất ghét cái chuyện mà phiền não vào tâm, cái ngồi đó quá yên tĩnh. Nhưng mà cái chiếu nó không có đủ thì là không có đi xa. Rồi là mình nghe Đức Phật không rõ, cái tâm mà vui, cái tâm vọng động là cái cảm xúc vui và cái pháp hỷ đó ít quá thì là ngủ hoài. Mà cái cảm xúc nó mạnh quá thì là đứng lên nói chuyện chứ không ngồi được nữa rồi. Vui quá phải điện thoại cho ai để mà nói cái sự vui này. A Di Đà Phật.